Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay theo như thông báo và sắp xếp của ban tổ chức thì thầy sẽ trả lời câu hỏi của các Phật tử chúng ta. Ai có những thắc mắc gì, những câu hỏi gì về mặt tâm linh hay mặt đời sống vân vân chúng ta chưa giải quyết được, các quý vị có thể lên chỗ ban âm thanh, điều khiển âm thanh để xin giấy xin bút các quý vị viết, và thông qua đó các vị sẽ chuyển lên trên này. Để chúng ta thời gian không có nhiều, vì vậy thầy vào trả lời câu hỏi đầu tiên ngay. Có một Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi. Con là Phật tử bỏ 4 lần vong linh thai nhi. Sau pháp hội Quán Âm năm 2077, con đã được nhìn thấy vào buổi trưa giờ ngọ ở vong thai nhi được lên trời. Con chỉ nhìn thấy vậy. Còn một vong thai bảo con là con còn phải ở nhà lấy được ít tiền nhà, sau đó mới vào chùa. Như vậy là thế nào ạ? Sau lần con cúng dường tượng Phật Địa Tạng và Quán Âm, em dâu con có nói nhìn thấy nhìn thấy cái này chữ Việt á, ông áo đỏ. Ông áo đỏ với ông áo đó thế này thì chịu. Nhìn thấy ông áo đỏ, nhìn thấy ông mặc áo đỏ, ông ấy nói rằng hãy theo Phật. Xong xin thầy chỉ bảo cho con, cảm ơn thầy ạ. Nói chung thì Phật tử này nói là đã 4 lần bỏ phá thai, bỏ vong linh, bỏ thai nhi. Thì sau pháp hội Quan Âm năm 2017 thì vào giờ trưa giờ ngọ thì thấy có một thấy 3 vong linh thai nhi được lên trời, nhìn thấy như vậy. Ở này thì nương vào cái thần lực của Phật, của Bồ Tát và tâm thành của tăng ni Phật tử đại chúng, chúng ta nhất tâm tụng niệm như vậy thì sẽ cảm hóa được, sẽ cảm hóa, chắc chắn sẽ cảm hóa được. Nhưng cảm hóa được phần nào, cảm hóa được bao nhiêu thì đó còn phụ thuộc vào gì? Cái sự giác ngộ của các thai nhi ấy. Chúng ta đừng có nghĩ rằng vong linh thai nhi chúng ta vừa bỏ mới có 7 tuần hay là mấy tuần ở trong thai mẹ nó đã biết gì đâu. Đúng, khi mà nó nhập thai thì nó không biết gì, nhưng nó thoát thai thì nó đã biết rồi. Mà chúng ta đừng có nói là nhập thai nó không biết gì. Biết đấy, nhưng nó không nói được thôi, nó chưa nói được bằng miệng theo người thế gian chúng ta này thôi. Nhưng nó biết, các em nó biết, các em nó biết rõ chúng ta nghĩ gì, nói gì. Vì đấy là gì? Đấy chính là trung ấm thân, là thần thức của một người gì? Một người ở kiếp trước đã mất thân, nay ở trong trung ấm thân đó và nhập thai, cho nên họ biết, họ vẫn biết. Đó. Chỉ có khi thì trong kinh Đức Phật nói khi nhập thai thì họ mê. Mê tức là gì? Nó không nhớ được cái kiếp trước nó là ai, không nhớ được kiếp trước nó là ai. Thanh văn nhập thai còn mê cơ mà. Tức là hàng chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm nhập thai vẫn còn mê. Đó. Cho nên á, những vong linh bình thường khi nhập thai là không nhớ được đời trước nữa cả. Không nhớ được. Và dần dần lớn lên dần, lớn lên dần, do học tập, do có sự tu tập thì dần dần họ mới nhớ lại được. Ví dụ như người tu hành đắc đạo, họ sẽ nhớ lại tất cả kiếp trước và vô lượng kiếp trước của mình như thế nào. Đó, để tu hành đắc đạo, được con mắt tuệ thanh tịnh thì sẽ thấy được. Cái trường hợp này Phật tử này nói rằng là sau pháp hội đấy thì vào buổi trưa ngọ thấy ba vong linh thai nhi được lên trời, còn một vong linh bảo là gì? Con còn phải ở nhà lấy được ít tiền nhà sau đó mới gì? Mới vào chùa. Chắc là gì? Muốn cho bố mẹ gieo duyên với Tam Bảo. Và kết quả là sau đó thì Phật tử này đấy gì? Đã dâng cúng một pho tượng Địa Tạng, một pho Quan Âm để hồi hướng cho các con. Đúng không? Đã gieo duyên. Nó muốn lấy được một ít tiền nhà mới vào chùa. Thì đó, đấy có thể là gì? Nó muốn cho bố mẹ gì? Phát cái Bồ Đề Tâm, gieo duyên với Tam Bảo. Trước là để gì? Sám hối. Sau nữa là để gieo duyên với Tam Bảo. Chúng ta biết trong kinh Công Đức Tạo Tượng, Đức Phật nói gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông. Những cái việc đó, ấn tống kinh sách, phóng sinh tu phúc như kinh Địa Tạng nói, công đức vô lượng vô biên. Kinh Công Đức Tạo Tượng nói rất rõ về điều đó. Cho nên có thể là gì? Các em nó muốn cho bố mẹ mình xả thí một chút tài vật, kết duyên với Bồ Tát Quan Âm, với Bồ Tát Địa Tạng, và kết duyên với Tam Bảo. Trước là để tiêu trừ nghiệp chướng, sau là để tăng trưởng thiện căn cho mình, thứ nữa là để có công đức để hồi hướng cho bốn cái vong linh thai nhi đấy nói riêng, cũng như các vong linh trong gia tiên lịch đại, gia tiên chúng ta nói chung. Cho nên mới thấy là nó bảo là ở lại nhà lấy một chút tiền sau đó mới vào chùa. À, cái này cũng có cơ sở. Nhưng mà nếu mà tôi nói sâu về cái này quá thì chúng ta có thể nghĩ là gì? Thầy mê tín dị đoan. Cho nên chỉ dừng lại ở đây. Và chúng ta phải tự gì ạ? Tự hiểu, đúng không? Mỗi người đều có thể tự vận dụng cái trí tuệ, cái tư duy của mình ra để hiểu. Thầy nói thêm cái câu hỏi này, sẽ có những vị sư khác, sẽ có những Phật tử khác, họ sẽ cho rằng gì? Ông thầy này mê tín dị đoan, cho nên dừng lại ở đó. À, còn Phật tử này đưa câu hỏi này nói rằng á, sau khi cúng giảng tượng xong thấy một ông thì mặc áo đỏ, em gái em dâu con đã mơ thấy, nhìn thấy một người áo đỏ nói rằng hãy theo Phật. Hãy theo Phật, cái này là tốt thôi. Nói chung người viết câu hỏi này tốt, rất tốt, không có gì xấu cả mà phải lo lắng. Về thì nhất tâm nên tụng kinh Địa Tạng, vừa là sám hối nghiệp chướng của mình, vừa là hồi hướng cho các con. Được đầu thai rồi thì sẽ được sớm được siêu thăng cảnh giới, được phúc báo, và kiếp sau, đời này kiếp này mình cũng tiêu tội diệt phúc sinh, đời sau kiếp sau nó có duyên thì gặp nhau để báo ân, để làm bạn với nhau chứ không làm kẻ thù nữa. Đó. À, xin trả lời câu hỏi đó như vậy. Sang câu hỏi thứ hai. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, khoan hỷ bố thí giúp gia đình con. Đệ tử con là Trần Thị Vân, mẹ của cháu Nguyễn Thảo Vi ở Yên Bái, mà pháp hội Địa Tạng lần trước thầy bố thí giúp cháu Thảo Vi ở giảng đường ạ. Từ hôm thầy bố thí cứu giúp cháu Thảo Vi đỡ rất nhiều ạ. Từ hôm cháu về nhà, cháu có bị ngất xỉu một lần, và cháu vẫn nhìn thấy hai người âm mặc quần áo đen là hai người âm trước đây đánh cháu đấy ạ. Nhưng lần này hai người âm đó không đánh cháu nữa thầy ạ. Con bạch thầy chỉ giáo cứu giúp gia đình con thoát được nạn này ạ. Con xin tri ân thầy. Về phải phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng một năm. Trường hợp này phát nguyện đọc kinh Địa Tạng một năm, lấy công đức để hồi hướng cho hai cái vị bóng đen đó. Đó chính là gì? Oan gia trái chủ. Đời trước kiếp trước sát hại người ta, đời này họ theo để báo oán. Đáng lẽ gì? Nếu mà không gặp pháp hội vừa qua, không giác ngộ được á, thì sớm muộn thì họ cũng đòi bằng được cái nợ máu này thôi. Nhưng bây giờ do giác ngộ được Phật Pháp, họ không biết tới Phật Pháp rồi, họ đến nhưng họ không đánh nữa. Đó là gì? Họ đã hiểu được rồi. Nhưng điều quan trọng bây giờ gì? Có ân thì phải báo, có nợ thì phải gì ạ? Phải gì các quý vị? Phải trốn hay phải trả? Phải trả. Trả bằng cách nào? Phát nguyện tụng kinh Địa Tạng một năm, và đem tất cả cái công đức tụng kinh đó hồi hướng cho họ được siêu thăng cảnh giới, được sinh gì? Nếu ở trong thế giới quỷ thần thì có thần thông, có tuổi thọ, có phúc báo, và họ quay lại gì? Họ giúp đỡ cho mình, biến oán thành gì ạ? Thành ân. Chúng ta người học Phật, người tu Phật phải biến oán thành ân. Làm được như thế thì họ sẽ hoan hỷ thôi. Và cứ nhất tâm đọc tụng như vậy. Ở trường hợp này, nếu mà khi nào á mà cũng có thể một dịp nào đó mà lười biếng tu hành ấy, cháu nó có thể lại bị đánh trở lại đấy. Lúc nào bị đánh trở lại á, hãy niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Địa Tạng. Mỗi danh hiệu khoảng 108 biến. Niệm 108 biến Bồ Tát Quan Âm, 108 biến Địa Tạng rồi mà không khỏi, thầy thì hãy kêu thầy Thịnh ơi cứu con của con 10 lần như thế, chắc chắn sẽ khỏi. Câu hỏi đấy xin trả lời như vậy. Nhưng nhớ là chỉ khỏi lúc đấy thôi nhé, mà phải tụng kinh Địa Tạng một năm nhé. Đấy là gì? Gọi là cứu người như cứu lửa cháy thôi. Đó. Chứ không phải là niệm danh hiệu của tôi mà niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Quan Âm mà không khỏi, niệm tôi 10 lần bảo là thầy Thịnh ấy cứu con của con với 10 lần mà khỏi như vậy là tôi hơn Bồ Tát Quan Âm, hơn Bồ Tát Địa Tạng đâu. Không được nghĩ như thế, nghĩ như thế là tội lỗi vô lượng vô biên. Đây là gì? Cứu người như cứu lửa cháy. Nhớ cái điều đó. Mà chỉ những trường hợp đặc biệt thì tôi mới dùng những trường hợp đặc biệt như vậy. Nên chắc là nhất tâm mà cái tụng niệm danh hiệu của tụng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu của Phật, của Bồ Tát, thì tôi nghĩ là hồi hướng nhất tâm thì các vị sẽ hoan hỷ thôi. Đó. Hai cái vị quỷ thần kia thì cũng hoan hỷ cho, thôi nể mặt tôi một chút đi. À. Trong đạo tràng đông người như thế này đừng làm mất mặt thầy. À, hãy nể thầy một chút rồi hoan hỷ, các vị cũng đã quy Tam Bảo rồi. À, buông xả tất cả những oán thù, những kiều oán ở đời trước kiếp trước với nhau mà tu. Kinh Đức Phật nói rồi, lấy hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Chỉ có lấy sự bao dung, vị tha thì mới có thể diệt được hận thù. Đó, cho nên các vị cũng hoan hỷ, về cũng nhất tâm để tu tập. Chúng tôi cũng đem công đức tu tập nhiều đời nhiều kiếp của mình để hồi hướng cho các quý vị. Để các quý vị ở trong thế giới nào cũng được tắm mình trong quang minh công đức trí tuệ của Phật Đà. Và sớm được siêu sinh tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Sớm phát Đại Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, sớm được thành Phật để rộng độ chúng sinh. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một Phật tử nó hỏi, con kính bạch thầy, kính mong thầy hoan hỷ tử bi giúp đỡ gia đình chúng con với ạ. Gia đình con quê gốc ở Ứng Hòa Hà Tây cũ, sau đó di cư vào và lập nghiệp ở Hạ Bì Kim Bôi Hòa Bình. Bà nội con sinh được 7 người con, cách đây 15-16 năm, chú thứ tư tự dưng bị chậm dần, rồi không đi đứng được, nói năng không được, nói cũng không được. Gia đình con đã đưa chú đi khám và các bác sĩ chẩn đoán là bị vôi hóa lão, chạy chữa khắp nơi không khỏi. Đi xem thầy thì thầy bảo chú con bị người ta chài, không tìm được nơi người ta chôn bùa nên đành chịu. Giờ chú con đã mất hơn chục năm nay. Đến hiện tại, bây giờ chú thứ ba và cô út nhà con cũng bị bệnh tương tự như vậy. Ở bác cả thì mấy năm nay mắt cứ mờ dần, bây giờ thì mù hẳn, không nhìn thấy gì nữa. Bố con là con thứ hai nhưng lấy vợ ngoài quê Ứng Hòa và ở rể nhà bà ngoại con. Cách đây khoảng 20 năm, em trai con tự dưng bị co giật, sùi bọt mép. Ban đầu gia đình nghĩ là bị sốt, nhưng cho đi khám thì bác sĩ bảo em con bị bệnh động kinh. Nhà con đã chạy chữa khắp nơi nhưng em con không đỡ, uống thuốc nam thuốc bắc ai mách đâu. Bố con cùng đi nhưng bệnh không thuyên giảm. Mỗi lần lên cơn co giật sùi bọt mép trông rất khổ. Bây giờ nhà con lại phải cho em con uống thuốc tây theo số điều trị bệnh mãn tính của trạm y tế. Dẫu biết rằng uống nhiều thuốc đó sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của em con. Nhưng vẫn phải cho em con uống. Năm nay em con đã 30 tuổi rồi. Bố con có bảo rằng ngày trước cái đất ông bà nội con ở trong Hòa Bình bây giờ là bên cạnh bãi Tha Ma. Bây giờ trong vườn vẫn còn mấy ngôi mộ, người ta chưa chuyển đi mà đã xây kiên cố. Bố con có bảo ngày trước khi nhà bác cả đào móng, đào cả vào hài cốt chôn dưới đất. Đó là ngày xưa còn chiến tranh nên những ngôi mộ trong vườn nhà bà con chỉ có một mảnh đá bé làm mốc. Gia đình con rất rối ren. Cách đây phải chục năm rồi, bố con có đi gọi vong cho chú thứ tư đã chết trẻ, thì vong bảo là do ngày trước kia gia đình con có cụ làm thầy đồ đã gõ đầu người ta chết, nên bây giờ người ta oán cho toàn bị bệnh về đầu. Bà thầy báo phải làm lễ mất 60 triệu, nhưng nhà con không có tiền để làm. Gia đình con kính mong thầy từ bi hoan hỷ cứu giúp gia đình con. Gia đình con phải làm gì bây giờ để bác, chú và cô và em trai con được khỏi bệnh? Và có phải do nhà bà nội con ở trên chốc bãi tha ma nên mới chịu nghiệp chướng như vậy? Hay tin vào lời bà đồng phán ạ? Gia đình con kính mong thầy từ bi hoan hỷ cứu giúp gia đình chúng con. Gia đình chúng con xin tri ân công đức thầy cùng các vị tăng ni. A Di Đà Phật. Qua câu hỏi cũng như tâm sự của một gia đình ở trong Hòa Bình này, phải chúng ta đều nghe hết rồi. Thì điều quan trọng là thầy hướng dẫn cho cái cách giải quyết thôi. Về Phật tử này, đây bây giờ không cần 60 triệu. Không cần 60 triệu để cúng đâu. 60 triệu mà cúng mà khỏi á, chỉ 600 triệu gì cũng xứng đáng. Nếu mà ông thầy nào ông bảo là gì, đưa cho tôi 60 triệu cũng khỏi, không chỉ 60 mà 600 triệu gì mà khỏi, cam kết đi, bán nhà cũng được, đúng không? Nhưng có ai dám cam kết cũng khỏi không? Không. Cho nên á, cái này chẳng tốn triệu nào cả, không tốn một triệu nào cả. Về phát nguyện là gì? Phát nguyện trường hợp gia đình này á, thầy phát nguyện là gì? 3 năm. 3 năm là gì? Đọc kinh Địa Tạng này, đặc biệt là trong một thời gian đầu, khoảng 100 ngày đầu gì, mỗi ngày phải đọc đấy gì 3 thời, thời sáng, chiều và tối. Nhất tâm đọc kinh bộ kinh này, đọc tụng bộ kinh này tại đất cát nhà cửa nhà mình á, thành tâm lễ lạc thì thành tâm ra thỉnh một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, nếu như chưa có điều kiện bốc bát hương thờ Phật riêng, ban thờ Phật riêng, Bồ Tát riêng. Thế thì chỉ cần gì, thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, đóng cái khung vào, ảnh thì xuống cái phòng thông tin mà thỉnh, miễn phí hết, cũng chẳng phải mất đồng nào. Kinh cũng xuống đó mà thỉnh, các sư và các Phật tử thì cũng giảng hết, cũng không phải mua đồng nào. Tức là không mất gì, không mất tiền rồi nhá. Chỉ có về nhà phát nguyện là gì, đọc tụng lấy 3 năm, nhưng trong vòng 100 ngày đầu á thì nên ăn chay trường. Ăn chay trường 100 ngày đầu. Ăn chay mãi được thì càng tốt, mà không thì cố gắng được 100 ngày đầu ăn chay trường và đọc chia thành 3 thời, sáng, chiều và tối, coi như đây là chữa bệnh đi, coi như là chữa bệnh. Trừ ngày nào mà công việc đặc biệt bỏ, phải bỏ thì mình sẽ tung vào một cây khác để đến bù vào đó. 100 ngày như thế, lễ lạc thành tâm thôi, hoa quả thành tâm. Nếu mà ấy thì mua bánh kẹo cứ nửa tháng thay một lần, hoặc tháng thay một lần được, mua một gói kẹo, một hộp bánh để lên trên ban thờ, gọi là có thành tâm cúng dường bằng vật thực. Một hộp bánh hoặc gói kẹo nửa tháng, cứ đến 14 hoặc 15 thì thay một lần, 30, 11 gì đó là thay một lần, cứ vào ngày 14 và ngày 30 thay một lần. Còn hoa thì có mua hoa ngoài chợ thì tốt, không có thì hoa gì ở trong nhà mình có được, mấy cái cọng hoa bưởi, mấy cọng hoa gì, hoa gì cũng được, hoa xoan cũng được, không sao cả, đúng không? Hoa xoan cũng được, miễn là thành tâm. Lấy thì trèo mấy cây hoa xoan cho vào trong đĩa dâng lên được, nó hôi hôi một chút nhưng không sao. Tâm thành của chúng ta biến gì, biến hung thành cát, biến hôi thành gì, thành thơm hết, cốt ở tâm thành. Hoa bưởi, hoa gì trong rừng, hoa bưởi, hoa gì, hoa cau, hoa gì gì đó, nếu không có tiền ra chợ mua thì hoa như thế, mà không có tiền nữa, cây vườn không có hoa nữa thì chả cần hoa nữa, chỉ cần một ngày thì 7 chén nước trong thôi, 7 chén nước trắng múc ở giếng lên đem dâng lên trên ban thờ, rồi tụng kinh hết ngày ba thời sáng chiều tối, để qua đêm sáng thứ hôm sau, một cái chén ở giữa để ra một cái cốc riêng, xong bắt đầu thì tụng kinh xong thời buổi sáng đó, khấn nguyện Phật Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng các ngày gia trì và cái nước để cho, thì một chén ở giữa đem đi vẩy, còn sáu chén còn lại để cho những bệnh nhân ở trong nhà gì uống. Đó, khi uống nếu mà cẩn thận thì quay mặt về hướng nam mà uống. Quay mặt về hướng nam mà dâng chén nước lên trước chán này, hoặc là để trước ngực mình khấn nguyện Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng các ngài gia trì cho, uống cái nước đó thì nước đó có gì, có thể có công năng chữa được bệnh. Tâm thành xuất phát ra thì cái nước đó dường giống như là nước cam lồ rồi, chứ không phải là cái nước gì, cái nước lã bình thường nữa, cho nên thì có thể chữa được bệnh. Xuất phát từ tâm thành kính nhất thì có thể chữa được bệnh. Giống như hôm qua tôi bảo các quý vị, hai hôm nay làm sao nhỉ? Trời báo nắng hay báo mưa? Đài báo nắng hay mưa? Đài báo nắng đúng không? Đài báo nắng thì mặc đài báo nắng. Điều quan trọng tâm chúng ta đang cầu một trận mưa để cho nó mát. Trời mưa hay nắng?
Mưa.
Hôm nay đài báo mưa. Đài hôm nay đài báo mưa này. Nhưng chúng ta muốn mưa hay là dâm dâm thế này? Muốn dâm thì trời dâm có gì đâu. Tâm thành sẽ cảm được gì? Trời đất, cảm được thiên long bát bộ, cảm được gì? Các vị thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp. Vì các ngài, các ngài với tôi như anh em với nhau, cho nó cứ yên tâm đi. Đấy. Mà đã là anh em thì phải giúp đỡ nhau, đúng không? Chả bao giờ anh em lại đi chơi nhau cả, chơi xấu nhau cả. Cho nên chúng ta nếu thành tâm muốn mưa, muốn mưa thì trời mưa, muốn nắng thì trời nắng, muốn mát thì trời gì? Trời mát. Nếu như mấy nghìn con người cơ mà một mình tôi thì tôi không làm được. Mấy nghìn con người chúng ta cùng hướng tâm. Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ. Phật Pháp của chúng ta là làm được cái điều đó. Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần đều là đệ tử Phật cả. Đều là anh em của tôi cả. Đều là gì? Huynh đệ của các quý vị cả. Là huynh các quý vị chứ không thể là đệ được. Với các quý vị chắc chắn gì? Các ngài là gì? Là sư huynh các quý vị. Với tôi thì chưa biết. Có vị là anh nhưng không có vị là em. Cho nên người trong một nhà chúng ta có thể thương lượng với nhau. Dùng tất cả tấm lòng thành kính của mình đều có thể thương lượng với các ngài được. Và ở đây trường hợp này chúng tôi mới nói nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, lấy cái nước này á để cho người bệnh uống, và sau khi tụng kinh xong nhất tâm hồi hướng cho gì, tất cả các vong linh còn ở trong mảnh đất nhà mình đó sớm được siêu thăng cảnh giới, tức là sớm được siêu thoát, trả lại cho nhà mình xin cầu nguyện cho họ sớm được siêu thoát, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng phóng đại quang minh chỉ đường dẫn lối, tiếp dẫn cho những thần thức, những vong linh còn đang ở trong cái mảnh đất khu nhà con ở này sớm được siêu sinh về cõi thiên giới, thiện giới, thậm chí là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, nếu như vị đó có đủ duyên. Chúng ta làm thành tâm hết ngày này qua ngày khác, làm được cái điều đó rồi, đất cát nhà cửa chúng ta, các linh hồn, các vong hồn đó được siêu thoát hết, trả lại cho chúng ta một cái mảnh đất là gì ạ? Thanh tịnh. Mảnh đất thanh tịnh, không còn một vong linh nào, một oán khí nào và một gì oan gia trái chủ nào ở trong mảnh đất chúng ta nữa. Và đất là gì? Trở thành sạch. Đất sạch giống như chiếc áo của chúng ta bẩn mà chúng ta đã giặt. Giặt gì nhỉ? Giặt sạch rồi có thể mặc ra đường đi ăn cỗ, đi chơi với bạn bè và đi dạo phố vô tư đúng không? Có ai cười mình mà được không? Không. Đó, cho nên trường hợp này là phải thành tâm, phải nhất tâm. Gia đình nhà ai mà gặp vào cái tương cảnh tương tự như vậy, hoặc là gì? Nó na ná như vậy, hoặc là một cái nó khác, nhưng mà thì chúng ta cũng cần gì? Gia đình cũng đang ra sự rối ren, âm dương không tốt, chúng ta cũng có thể nhất tâm để làm điều đó. Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng sinh nếu chúng ta thành tâm. Nếu chúng ta thành tâm. Đó, xin trả lời câu hỏi đấy và hướng dẫn trường hợp đó như vậy.
Kính bạch Thầy, xin Thầy bố thí cho con một câu hỏi. Quá bức xúc về thai nhi. Một câu hỏi quá bức xúc về thai nhi. Thưa Thầy, hôm qua con đã làm đúng theo quy định của nhà chùa, đặt tên cho vong thai và lập bài vị cho những vong thai đó. Đêm qua, tất cả giấy tờ ghi tên vong thai cùng một chút thiện tài để trong túi sách đeo bên mình rồi nằm ngủ. Sáng dậy mất hết giấy tờ ghi tên vong thai và chút thiện tài đó. Bây giờ con rất lo sợ vì cũng nhiều tên vong thai của gia đình chúng con. Con không thể nhớ bây giờ con phải làm thế nào thưa Thầy. Con xin đặt lại tên vong thai và lập lại bài vị mới có được không Thầy? Xin Thầy chỉ bảo cho con. Chỉ cần là nhất tâm, chắp tay lại và nhất tâm khấn nguyện với các vong thai nhi, với gia tiên nhà mình á. Con đã thành tâm rồi, đặt tên rồi. Đặt tên rồi thì chắc là các sư thì đặt tên là có thể các sư viết sớ chưa. Nếu mà các sư viết sớ với bài vị rồi thì không cần phải đặt lại nữa, không cần phải làm lại nữa. Cái trường hợp này ở đâu? Đứng lên xem nào. Có đây không? Có không nhỉ? Có trong hội trường này không, hay là ngồi trên giảng đường hay ngồi ngoài kia? Trong này không có đúng không? Nếu trường hợp này mà viết sớ rồi nhá, gặp các sư viết bài vị rồi thì không cần phải làm thêm cái gì nữa. Nếu mà chưa kịp làm á, vừa đặt tên xong mà để trong túi mà mất hết á, không biết cái đứa nào mà lại ác thế. Trộm thì trộm tiền, thế thì trộm cả tên vong của các thai nhi. Đấy. Thôi, nhưng mà dù sao đi chăng nữa đấy gọi là cái nghiệp đấy, cái nghiệp phải trả đấy. Oan oan tương báo, coi như hoan hỉ đi, coi như trả nợ đi, coi như đời trước kiếp trước mình gì, mình lấy dùng thế lực, dùng các thứ gì, quyền lực hay dùng bất cứ một cái gì, hoặc là thậm chí kiếp trước mình là gì, tên ăn trộm mình đã trộm họ, bây giờ nó quay là nó trộm mình đi. Nghĩ như thế để mình gì, buông xả, nghĩ như thế để mình gì, mình trả nợ, nghĩ như thế để mình hoan hỉ, còn nốt một ngày tu nữa, để nhất tâm dùng cái tâm thanh tịnh, cái tâm thành kinh nhất để siêu độ cho các vong linh thai nhi. Và sám hối cái tội chướng của mình. Quan trọng ở chỗ đó, tiền mất có thể làm ra gì, làm ra được. Tên đấy mất thì nếu chưa viết thì có thể ra ngay ngoài kia viết, không sao. Ra ngoài kia viết cũng không cần phải là phải bỏ tiền thêm đâu, không cần phải như thế, cứ ra viết. Mất rồi cứ xuống dưới kia viết. Thầy giảng ở đây chắc chắn là dưới phòng thông tin biết được rồi, ở phòng dưới đó biết được rồi, cho nên cứ xuống trình bày là con thì con mất như thế chưa thì cứ viết. Trong túi không có đồng nào, không ảnh hưởng gì cả. Thầy đã nói rồi, nói đi nói lại nhiều lần, về ngôi chùa này là ngôi chùa của chúng ta, là ngôi nhà của chúng ta. Ngôi chùa này là do thập phương tín thí đóng góp xây dựng nên, do chính chúng ta thì cũng có của có công đóng góp xây dựng nên, cho nên ngôi chùa này là gì, là nhà, ngôi nhà của chúng ta. Vì vậy đó là nhà của chúng ta rồi thì chúng ta gì, cứ vô tư coi như là nhà của chúng ta. Có đói thì gì, đến gặp bữa đói thì ăn, có thì ăn, không có thì gì, vào bếp gì mà nấu lấy, không sao cả. Thỉnh các sư gì, bảo con đói lắm cho con xin quay mì hay con xin bữa cơm, cứ như về nhà mình đi. Và thấy chùa có công có việc gì, mình giúp được cái gì thì gì, mình giúp, sẵn tay và để giúp, đó mới gọi là gì, nhà của mình. Cho nên nay nếu mất hết tiền rồi mà sợ không dám xuống thì viết sớ, sợ là không có tiền thì không dám viết sớ, đừng có nghĩ như thế. Ngôi chùa khác thì thầy không biết, nhưng cái ngôi chùa này là ngôi chùa gì, hay bất cứ ngôi chùa nào thầy quản lý trong hệ thống đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hoàng Việt Nam, thầy nói đi nói lại rồi, cúng bái sớ sách vân vân, tất cả đều thành tâm hết. Có cũng được mà không có cũng được. Thì ngôi chùa là gì, là của chúng ta mà, ngôi nhà là ngôi chùa này như ngôi nhà của chúng ta mà, nên đừng có ngại cái gì cả. Đó, Phật tử này á, nếu thầy khuyên nhờ, nếu mà chưa kịp viết thì đi xuống phòng thông tin nhờ các thầy viết cho. Đừng có nghĩ là không có tiền ngại, đừng nghĩ bây giờ, đừng có nghĩ như vậy. Và nếu mà viết rồi thì cứ yên tâm, chắp tay lại, ngồi thẳng lưng chắp tay, nhắm mắt lại dành 1-2-3 phút khấn nguyện với thần linh gia tiên nhà mình là gì? Không may do bất cẩn hoặc là do những kẻ xấu nó gì, nó lợi dụng chỗ đông người, nó theo dõi và gì, nó trộm chĩa hết đồ của gì, của con rồi. Cho nên cái danh sách mọi cái đều mất hết thì xin các cụ, các
vong lại hoan hỉ cho. Quan trọng nhất là thành tâm để mà tu để cho hết trọn một ngày hôm nay. Và đặc biệt là chiều hôm nay quy Tam Bảo, nhất tâm dốc lòng để quy cho các vong linh, thì hồi hướng cầu nguyện. Sau đó về thì thỉnh lấy quyển kinh Địa Tạng, nếu chưa có thỉnh lấy quyển kinh Địa Tạng, thỉnh lấy cái đài có giảng kinh Địa Tạng lần một lần hai về, mà gì vừa là mình nghe, vừa là để cho gì thần linh thổ địa các vong linh nhà mình nghe, họ thấm dần họ hiểu dần và họ sẽ tu với mình. Khi mà cả nhà cùng tu, âm dương đều tu, thì chắc chắn gia đình đó sẽ sớm tiêu trừ được nghiệp chướng, sẽ gọi là gì đoán được cái sự tốt đẹp cát tường nhất đến gõ cửa nhà mình và sống chung với trong gì trong nhà mình thôi. Đó, trường hợp này thầy khuyên như vậy, đừng có lo lắng gì nữa. A Di Đà Phật. Phật tử hỏi A Di Đà Phật, con là Phật tử Đào Thị Quỳnh, có những trắc trở muốn khẩn cầu thầy gia trì cho con được biết. Con mới được gặp Phật pháp được một tháng nay chỉ vì nhiều tai ương sóng gió đến với nhà con. Xin thầy bảo cho con được biết ạ. Từ khi nhà con ốm bệnh viện trở về, con có may mắn được đạo tràng trên chùa Khai Nguyên về trợ niệm cho chồng con và lập đàn tràng lễ được 4 ngày sau chồng con tỉnh lại. Gia đình cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và ăn chay theo chỉ dẫn của đạo tràng cho đến 21 ngày thì chồng con mất được 13 ngày. Hôm nay con lên chùa xin thầy cho con được nhờ thầy gia trì cho con được biết và được hỏi thầy 4 câu hỏi. Xin câu thứ nhất, anh em ruột thịt của chồng con còn chưa thông tỏ và đã đi xem. Thầy bảo thầy phán rằng bị trùng và mẹ con không được cúng thí thực nữa. Ma tà chúng sinh không chịu đi và cứ quanh quẩn ở nhà con. Thầy trả lời cho con và gia đình được biết có nên cúng nữa hay không ạ? Cúng thí thực ở đây không phải cúng ma tà đâu. Thí thực ở đây chính là gì? Đầu tiên là gì? Các vong linh, các ông bà tổ tiên nội ngoại của chúng ta chưa được siêu thoát đó các quý vị. Chứ không phải là ma tà bên ngoài đến đâu. Đầu tiên là những người gì? Những người thân của chúng ta. Rồi anh em, vợ chồng, bạn bè, thân bằng quyến thuộc. Như kinh Địa Tạng nói gì? Nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Nay thấy chúng ta thì tu tập được một chút công đức, ánh quang minh gì? Khi chúng ta đọc kinh lễ Phật niệm Phật phát ra, khiến cho họ ở trong ba đường ác đạo đều có thể nhận cảm nhận được. Nhân đến đường quỷ thần ác đạo cũng có thể cảm nhận được. Họ nay muốn gì? Muốn thoát ba đường ác đạo, muốn thoát khỏi cái đường gì? Quỷ thần độc ác. Họ tìm đến để nương với chúng ta. Chúng ta tại sao lại không nương theo cái gì? Hành nguyện của Phật Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, để mà gì? Mà xả thí tài vật chứ. Có một gói cháo à, kinh thì chúng ta tụng rồi, có một gói cháo, một chút gạo, chút muối thôi mà, mấy chén nước trắng thôi mà các quý vị, có tốn kém gì đâu, chẳng ảnh hưởng đến kinh tế gia đình chúng ta cả. Nắm gạo, nắm muối, nhỏ nhỏ xíu xíu thôi. Hoặc là nếu không có nấu cháo đi chăng nữa thì chúng ta nấu cơm bữa trưa. Trước khi ăn á, cơm chín rồi trước khi ăn chúng ta lấy khoảng bằng một thìa, nửa thìa cho vào cái bát con, đẩy cái đĩa lại. Đến khi lên chùa cúng thì ta lên khóa lễ tụng á, chúng ta để ra ngoài hiên nhà. Để ra ngoài hiên hoặc để ra ngoài lan can nhà, ngoài hiên nhà có chiếu giải chiếu tốt không thì chúng ta để đĩa gạo, một cái đĩa nhỏ nhỏ thôi, đĩa gạo, đĩa muối và cái bát cái mấy hạt cơm đó chúng ta đổ gì khoảng 1/3 hoặc một nửa cái bát nước vào đó, cho chung vào đó và chúng ta đi tụng thôi. Khi tụng kinh xong chúng ta tụng thí thực, và khi thí thực ấy chúng ta phải quán tưởng là gì? Nguyện quán tưởng, biến thứ nhất, biến chú thứ nhất, biến thực thứ nhất. Chúng ta quán tưởng thì chúng ta chuẩn bị cái thức ăn này gồm có một bát cơm này, tí gạo, tí muối này chuẩn bị ra đấy. Biến thứ nhất là chuẩn bị, biến thứ hai là gì? Là từ cái chỗ một cái đó thì biến thành gì? Thành 7 lần. Biến thứ ba từ 7 lần biến thành gì? 49 lần. Biến chú thứ tư là từ 49 lần gì? Biến thành gì? Thành vô lượng vô biên. Biến thứ năm là gì? Cái thức ăn nó biến đầy cả hư không. Biến thứ sáu gì? Biến chú thứ sáu chúng ta quán tưởng cái thức ăn đó gì? Thành những cam lộ diệu dược, nương vào thần chú của Phật thành cam lộ diệu dược. Biến thứ bảy là gì? Viên mãn tất cả chúng sinh ai có duyên đều có thể được gặp và được hưởng thụ cái thức ăn đấy. Ăn rồi thì liền bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, hướng về Tam Bảo, tín kính gì Tam Bảo, tin sâu nhân quả, phát nguyện theo Phật và quy Tam Bảo, rồi làm đệ tử của Phật để tu hành như chúng ta vậy. Đó gọi chính là gì? Sơ phát tâm Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo trong nhân gian này vậy các quý vị. Hiểu thế nào là sơ phát tâm chưa? Sơ tức là gì? Vừa. Sơ phát tâm tức là vừa mới phát tâm hành Bồ Tát đạo. Tất cả mười phương chư Phật từ những buổi sơ phát tâm ấy mà gì? Mà thành. Tất cả các đức Phật gì? Quá khứ từ sơ phát tâm đó mà thành. Tất cả các đức Phật hiện tại khắp mười phương cũng từ sơ phát tâm đó mà thành. Và tất cả các đức Phật ở vị lai cũng từ sơ phát tâm đó mà thành. Và chúng ta nay phát được đại Bồ Đề Tâm ấy, từ cái sơ phát tâm ấy, rồi đến chung, rồi đến đại, phát đại Bồ Đề Tâm cũng từ chỗ đó mà thành. Mười phương chư Phật học và hành đạo về chúng sinh như thế nào, chúng ta nay cũng gì? Cũng bắt chước học và hành đạo như thế. Đó gọi là chẳng đánh mất đi cái gia tài của người cha vậy. Đó gọi là chính là những đứa con gì ạ? Chí hiếu vậy. Đó chính là người gì? Đệ tử Phật chân chính vậy. Cho nên việc đó là việc làm rất tốt. Tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư, chắc chắn nó không muốn cho gì ạ? Chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Cho nên á, nó ngăn cản bằng cái gì? Nó bảo là cúng như thế là ma quỷ về và đừng có cúng nữa. Đúng không? Nó bảo đừng có cung nữa, thì chúng ta biết đó là thế lực gì xấu ác ngăn cản chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Nhưng chúng ta nương theo hạnh nguyện của Phật, làm những việc khó làm, những việc chúng sinh khó làm mà chúng ta làm được, những việc chúng sinh khó nhẫn mà chúng ta nhẫn được, thì đó chính là gì? Chúng ta phát được tâm Bồ Đề. Ở cõi đời có năm ác trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung này vậy. Cho nên trường hợp này thầy khuyên thì vẫn tiếp tục cúng, mà phải gì thành tâm hơn nữa để gì, để khi cúng thì chắc chắn rằng không chỉ chồng của mình được lợi lạc, mà gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại nhà mình cũng được lợi lạc, tất cả các vong linh có gì có nhân duyên với mình nhiều đời nhiều kiếp cũng được lợi lạc, không phải quỷ thần nào ở xa xôi nơi khác đến đâu các quý vị ạ. Đó, mà khi các quý vị cúng như vậy, nương vào thần lực của thần chú của Phật Bồ Tát, có thiên long bát bộ đến gia hộ, cho dù có tà ma ngoại đạo nó có đến đi chăng nữa thì nó cũng phải hiền, phải lành. Nếu các vị có thần thông, các vị thấy chung quanh đàn tràng này cũng có rất nhiều những kẻ xấu. Người sống chúng ta cũng có kẻ xấu, mà gì? Vong linh, thần linh ấy, nó cũng có những kẻ xấu ở chung quanh đây, nhưng nó không dám làm gì. Người sống thì nó chỉ lén lút làm những việc xấu với mấy ai bất cẩn, nó chôm chìa đồ thôi, chứ nó chẳng dám làm gì lớn hơn cái việc đó cả. Vì trong hội trường này, nó biết rõ gì? Ngoài nó là kẻ xấu ra, còn có rất nhiều những người tốt ở đây. Thậm chí là gì? Có cả anh em an ninh ở đây. Nó linh tinh mà cái có khi gì? Một người đang cầm kinh Địa Tạng ở bên cạnh nó, sẵn sàng thì ôm nó gì? Tóm nó lôi nó đi ngay. Nó hiểu cái điều đó. Tương tự như vậy, trong thế giới tâm linh cũng có những kẻ như vậy. Nó đến với mục đích gì? Muốn phá. Nhưng mà sẽ có Phật Bồ Tát ở trong hội trường này, nó không thể phá được. Chúng ta cứ yên tâm điều đó. À, cho nên Phật tử này thì khuyên để về cứ thế mà đọc tụng. Câu thứ hai, con và con trai của con trong vòng 100 ngày không được lên mộ vì chồng con đang bị tra khảo, không chịu được, lại khai ra người còn sống thì lại phải chịu tội đó, đúng không ạ? Không sao. Về cứ tụng kinh Địa Tạng, lấy cái nước tụng kinh Địa Tạng một chén ở giữa đó, cứ 7 ngày sau nhon lại, 7 ngày sau lại mang cái nước đó lên thì mang cái nước đó lên dưới vẩy hết chung quanh mộ và niệm gì? Niệm danh hiệu, niệm một gì? Được 1.000 hoặc 10.000 danh hiệu Phật càng tốt, không thì lên đó cứ vẩy và cứ đi chung quanh là niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, vẩy đi cho như vậy, đi cho khoảng độ 15 đến 30 phút, cứ đi chung quanh và niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, vừa vẩy vừa niệm như vậy, tốt vô cùng. Không chỉ đạo Phật của chúng ta làm được cái điều đó thì tốt vô cùng. Cứ làm đi, thầy bảo lãnh cho, không sợ nó về nó bắt đi đâu mà lo. À, đây là theo cái thuyết của mấy ông thầy phù thủy rồi, ông thầy cúng rồi. À, chúng ta đây đang theo Phật mà, theo Phật thì chúng ta phải gì? Phải đến để cứu họ chứ. Người thân chúng ta khi còn sống với nhau á, trong một nhà, vợ chồng con cái tình cảm cười vui rộn ràng với nhau. Nay chỉ gì, chồng mới mất, bố mới mất, chỉ nghe cái ông thầy, cái bà thầy nói như vậy mà mình gì ạ, mình đoạn tuyệt tình phụ tử, đoạn tuyệt tình gì ạ, phu thê. Không được. Đạo đức con người chúng ta không cho làm như vậy, đặc biệt là một Phật tử không thể làm như thế. Mà chúng ta thì càng phải chăm sóc gần gũi hơn. Gần gũi hơn không phải để khóc lóc, để thương tiếc, để kể lể, mà gần gũi để là gì? Để đem giáo lý của Phật Đà, đem cái năng lượng từ bi giải thoát giác ngộ của Phật Đà, đem cái công đức tụng kinh Địa Tạng của mình hàng ngày để gì? Hồi hướng cho anh ấy, hồi hướng cho bố mình, vợ thì hồi hướng cho chồng, con thì hồi hướng cho bố. Đó chính là gì? Gieo cái nhân tốt đẹp. Ở thế gian này chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng cái quả báo gì? Quả báo tốt đẹp. Ở thế gian này, ngay đời này, cũng hoặc là gì? Trong tương lai, không xa. Cho nên trường hợp này, thầy khuyên là để về cứ đọc tụng như vậy, lấy cái nước đó, một cái chén nước cái nho lại 7 ngày đến ra thì vẩy một lần cho tôi. Trong vòng 100 ngày mà mẹ con nhà này nếu mà không, mà bảo là như ông thầy cúng bảo là có vong nó về, khai ra nó về và bắt á, thì cứ khai đi, cứ khai là ai, khai ra thì bảo là vợ chồng nếu có làm, mẹ con có làm sao, cứ khai ra thì bảo là thôi, quỷ thần á, nó muốn bắt về, bắt cái ông chủ của chùa Khai Nguyên á. Ông ấy bảo thì vợ, bảo mẹ con tôi ra, cho nên ông ấy bảo ta tất cả những tội lỗi thì lên chùa Khai Nguyên gặp cái ông thầy chủ trì á, đừng có gặp ông sư khác nhé, gặp ông sư khác là không chịu được đâu, nó bắt thật đấy. Nhưng gặp ông thầy chủ trì á, thì tôi thì yên tâm cho nó bắt. Nó có bắt tôi vào địa ngục đi chăng nữa thì tôi vào đó thì cũng được thôi, không sao. Tôi vào địa ngục thì tôi nhìn thấy chúng sinh trong địa ngục thì tôi chỉ cần nguyện là gì? Nguyện tôi vào địa ngục rồi tất cả chúng sinh trong địa ngục được ra ngoài, mình tôi ngồi trong này cũng được mà. Cứ yên tâm đi. Nhưng nếu vậy mà nói rõ, gặp ông thầy chủ trì, ông Thích Đạo Thịnh ấy, đừng có gặp sư ông khác. Ai đằng đừng gặp sư cô khác. Gặp ông khác hay cô khác thì đơ thật đấy. Nó thịt thật đấy. À, không phải đơn giản đâu. Ý thứ ba, nhà con sinh 9 giờ. Nhà con sinh 9 giờ ngày 19 tháng 10 năm 1974 và mất vào hồi 9 giờ 57 phút ngày 22 tháng 3 năm 2018. Xin thầy cho con biết có vào ngày giờ trùng gì không? Nếu phải thì con nên làm gì? Bây giờ không cần biết là ngày giờ trùng gì hay không nữa. Điều quan trọng bây giờ là giải quyết vấn đề, đúng không? Không cần nữa. Giải quyết vấn đề cứ tụng kinh Địa Tạng như tôi, như thầy bảo đấy thôi. Còn nếu mà thấy thì thấy mà lăn tăn về vấn đề trùng tang trùng phục đến chiều 16 lên đây, thì các thầy đưa cho gì chút cái cát chu sa thần sa về để rắc ở chung quanh mộ cho nó mát mẻ. Tự làm được, hai mẹ con đấy làm được, không phải nhờ ai cả. Thì các thầy hướng dẫn là chiều 16, vì chiều 16 thầy cũng hẹn mấy gia đình rồi. Đó. Thậm chí là ở trong hội trường này, gia đình nào mà họ đang có cái trường hợp đi xem mà bảo trùng tang trùng phục mà mộ mới mất trong khoảng 100 ngày trở lại, thì có thể chiều 16 lên luôn để làm cho luôn một thể. Để không có thể đỡ hôm nay người này hỏi, mai người kia lên, chiều hôm đấy tiếp luôn. Có thầy ở nhà thì gặp thì tốt, không thì gặp sư ông Ân hoặc sư ông Tâm đều được cả. Các sư ông sẽ làm lễ và cho cái cát và hướng dẫn cho cái cát chu sa thần sa đó về mà rắc cho nó mát mẻ. Và đồng thời cũng nhất tâm niệm Phật tụng kinh rồi hướng nữa là được thôi. Câu thứ tư, con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng đủ trong vòng 49 ngày và ăn chay. Con muốn cúng cho nhà con 35 ngày thay 49 ngày. Nếu được xin thầy cho Phật tử về nhà con làm lễ bốc vát hương chồng con. Xin thầy thành xin thiên thành kính tri ân thầy. Ở Thường Tín, Hà Nội, Thường Tín thì gần thôi. Cái trường hợp này bốc bát hương thì chưa. Bát hương các thứ thì cứ phải để cho qua 100 ngày đã. Bây giờ cứ lo gì? Cái vấn đề tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho ông đã, cho chú đã, để người ta được siêu thoát đã. Bát hương, bát khói bỏ lại đã. Đừng có vội nghĩ tới cái đấy làm gì cả. Bây giờ tất cả tập trung để cứu gì ạ? Cứu người như cứu lửa cháy trên đầu đó. Bây giờ người ta đang cực khổ. Phải nghĩ đến cái cứu người, nghĩ đến ân tình, nghĩ đến cái ân nghĩa phu thê, tình nghĩa gì cha con đó, để mà nhất tâm đọc tụng làm các việc thiện để hồi hướng cho người ta sớm được thoát khổ đã. Như kinh Địa Tạng nói gì, nếu người ta đang khổ trong đó thì bây giờ người ta mong từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Đặc biệt trong pháp hội này này, nhất tâm để cầu nguyện, thầy cũng hướng tâm cho, đại chúng hướng tâm cho, và mình nhất tâm để cầu nguyện để làm sao ngay trong pháp hội ngày hôm nay vong linh của chú sớm được siêu thoát, không bị đọa lạc trong ba đường ác đạo nữa thì mới là tốt nhất. Xin chuyển sang câu hỏi khác. Con kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con được biết, con đi xem bói, hôm nay lại lắm người đi xem bói thế. Một ngày mà có mấy câu hỏi, mà bao nhiêu câu hỏi là xin xem bói rồi. Con đi xem bói, thầy bói bảo con có duyên âm theo phải cắt duyên. Con lên đền mẫu ở chùa Phật Quang Hòa Bình để cắt duyên, nhưng khi thầy cắt duyên cho mọi người đều được tới lượt con, thầy ném bát để cắt duyên mà ném mãi không vỡ. chắc là người khác thì ném cái là vỡ, cho nên là lượt con ném mãi không vỡ, đến lần thứ ba mới vỡ được cái bát. Thì vẫn vỡ mà, quả tang ba bận mới vỡ, chắc là chưa thành tâm đây. Đến lần thứ ba mới vỡ cái bát, nhưng thầy nói tình duyên con lận đận lắm, con được duyên nghe pháp của thầy và về đọc tụng kinh Địa Tạng, cúng bảy chén nước và chia nước để uống. Nhưng một lần con uống nước cúng đó thì đột nhiên tuột tay, rơi vỡ tan chén nước. Thế thì làm gì mà nghiệp nặng đến nỗi thế nhỉ? Ba lần đập bát mới vỡ, tụng kinh Địa Tạng xin chén nước để uống thì nước lại rơi tuột khỏi tay cũng vỡ nốt. Lần thì cần vỡ ngay lần đầu tiên thì nó chẳng vỡ đúng không? Lần thì mong nó đừng có rơi thì nó lại rơi vỡ. Con không hiểu như vậy là có điểm lành hay điểm dữ, con kính xin thầy từ bi giúp đỡ chỉ bảo cho con được biết với ạ. Trường hợp này phải sám hối nhiều thêm và phóng sinh nữa, tụng kinh Địa Tạng nhưng mà phải sám hối và phải đặc biệt phóng sinh nữa. Trường hợp này nên phóng sinh và có điều kiện thì cố gắng nhon nhắp đấy là cúng một dàng một cái pho tượng Địa Tạng nho nhỏ để hồi hướng cho gì ạ, cái vong linh, cái nhân duyên đang theo mình á, để cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho. Hoặc là nếu không được quyền, không cúng dàng được cả pho tượng thì cúng dàng mấy quyển kinh, một quyển kinh có 20.000 thôi, không cúng được nhiều thì cúng gì một quyển, không cúng được một quyển thì cúng gì nửa quyển, đem xé nó ra có được không? Bảo thầy cho con xin cúng nửa quyển kinh, và có ai nữa thầy sẽ đợi bao giờ có ai có đủ một nửa quyển kinh nữa thì giao duyên hai người chung nhau một quyển. Thế được mà, vẫn được. Đem cái công đức đó để hồi hướng cho cái tiền duyên của mình. Có cái chuyện tiền duyên có không? Có. Chính là gì? Đời trước kiếp trước yêu nhau là thề gì? Thề non hẹn biển là gì? Đời đời gì? Có nhau. Chết chưa? Ai bảo có thể như thế? Đây tôi truyền kinh nghiệm cho từ giờ trở đi, các quý vị có thể với ai á, đặc biệt các bạn trẻ, có thể gì? Nếu chúng ta đủ duyên thì nguyện là đời này kiếp này sống gì được làm vợ làm chồng, sống với nhau cùng đầu bạc răng long, còn đời sau gì tôi về Tây Phương tôi không theo anh nữa. Thế chứ mà, phải nguyện thế. Đó. Chứ nguyện đời đời kiếp kiếp, đời này đã cho lời nguyện chúng ta mà. Đời này có duyên với nhau thì tốt, đời sau do mình nguyện với họ, họ chưa xả bỏ được và họ theo mình lắng đắng như vậy, mình thì được phúc làm nên làm người, họ vẫn ở dưới quay âm, đương nhiên nó theo nó tìm mình thôi. Và thì cái tình yêu chúng ta biết thì nó vẫn vậy mà, nó ngăn cản mình, và thì mình cứ muốn thì yêu anh nào nó đến nó phá. Như trường hợp ở dưới Mỹ Đức mấy năm trước tôi kể cho đấy, yêu ba bốn anh nó giết ba bốn anh, mà đến cuối cùng nó làm cô ấy điên khùng khùng lên đây, nói thế nào thì nói nó không nghe. Xuống dưới Hải Phòng, Hòa Thượng Quảng Tùng rồi, giơ cái lắc bắt rồi nó cười khanh khách, nó bảo ôi rồi cái này á không sợ đâu, đây này 3.000 năm tu tập rồi đấy, 3.000 năm tu tập và tìm cô ấy, tìm cô ấy gì 3.000 năm nay tu tập và 3.000 năm nay tìm cô ấy, nay mới gặp lại đấy. Lời hứa kết duyên với nhau thì 3.000 năm trước, 3.000 năm sau nó vẫn theo các quý vị. Xuống Đức Pháp Chủ, xuống Đệ Tam Đức Pháp Chủ bây giờ đó, xuống thì với Đức Pháp Chủ nó không dám nói gì, nhưng Đức Pháp Chủ nói pháp cho nó nghe, nó bảo không, nó chỉ muốn lấy vợ thôi, nó không muốn đi tu. Nó đến đây ngồi với tôi nói chuyện 2-3 tiếng đồng hồ, nói chuyện giữa như người sống với người sống với nhau, nhưng nó cũng bảo là nói chuyện thầy rất nghe, rất kính trọng thầy,
rất kính trọng thầy. Nhưng bảo nó quy Tam Bảo, sẵn sàng quy Tam Bảo. Khi mà bắt đầu lên, bắt đầu trao giới quy Tam Bảo cho nó, bắt đầu là, nhưng mà trao giới xong thì thôi, theo thầy thì con thì là đệ tử Phật rồi, con phải buông xả và nhất tâm tu hành. Bây giờ âm dương cách biệt như vậy, hai thế giới không được thể chung sống được với nhau. Nếu con mà muốn gì, muốn chung sống với cô ấy, con không thể gì tái sinh lại. Mà nếu mà con tái sinh lại thì bây giờ cô ấy đấy gì 27, 28 tuổi rồi, và con ít nhất là con phải gì 20 năm sau con có thể lấy gì, lấy vợ đúng không? Mà 20 năm sau, năm nay cô ấy đã gần 30, 20 năm sau cô gì ạ, bạc tóc rụng răng da nhăn hết rồi, con còn yêu cô ấy không? Không nói gì cả, nó không nói gì. Thế tôi bảo nếu bây giờ con bắt cô ấy xuống dưới kia thì con phạm vào cái tội gì ạ? Làm đảo lộn gì quy luật vận hành của nhân quả của âm dương, con sẽ phạm vào cái tội gì? Đọa trong đại địa ngục. Mặc dù con tu hành 3.000 năm, công đức của con cũng tiêu tan hết. Nhưng mà nó bảo là gì? Nhưng mà con không thể quên được cô ấy, con không thể bỏ được cô ấy, và trong lòng của con chỉ có cô ấy thôi. Khuyên thế nào thì khuyên không nghe. Thế không nghe thì tôi bảo nếu mà không nghe thì bây giờ thầy sẽ không trao truyền pháp tam quy cho con nữa. Và nó bảo vậy thì thôi, con không đánh đổi vì người con yêu. Con đã đi tìm gì 3.000 năm nay, giờ mới gặp lại, cho nên không nghe. Và không nghe thì tôi liền lại giải đàn, và thôi không nghe thì thôi, về thì các vị gì tự giải quyết với nhau, ân oán giang hồ, chuyện tình cảm thế gian tự giải quyết với nhau. Thầy không thể chia cắt, cũng không thể dùng cái pháp của Phật để gì, để chia cắt tình duyên của gì của các con, mà cũng không thể kết nối tình duyên cho các con được. Đấy là gì? Tùy duyên. Nhưng thầy khuyên là câu cuối cùng khi ra về là gì? Nếu thực sự con yêu cô ấy thì hãy cho cô ấy gì bình thường mạnh khỏe, nếu không cho nó lấy chồng thì thôi, nhưng cho nó mạnh khỏe, nó đi làm, nó báo hiếu bố mẹ nó hết đời này. Con đợi được nó 3.000 năm mà làm gì mà không đợi được thêm gì vài chục năm nữa. Cho nên đừng có giết nó, đừng có bắt nó, đừng có giết nó, hãy đợi nó, đợi đến khi gì nó 70, 80, thấy răng của gì nó chẳng còn cái nào, thấy cái dốc tóc đen của nó chẳng còn sợi nào, thấy cái lưng thẳng của nó chẳng còn gì, chẳng còn đi thẳng được nữa, và thấy cái mắt của người con yêu á, nhìn gì, nhìn gà hóa cuốc rồi, nhìn cái chân ấy, đi lùm khùm không còn vững nữa, khi đó con còn yêu thực sự thì con mới đoán gì, mới đoán người yêu của con xuống dưới thế giới bên kia chung sống ở một cái đình, cái miếu, cái đền nào đó thì tùy. Thế là ra về. Vụ đó thầy không cho đến hôm nay thì không biết thế nào nữa, vì không có tin tức gì cả. Đấy là trường hợp gì? Một trong mấy trường hợp thất bại. Vì gì? Thầy không khuyên được gì ạ? Các vị quỷ thần và các vị vong linh bỏ hận thù để bỏ cái gì, cái duyên, cái hận thù với nhau để cùng tu tập, cùng giải thoát. Ở Sơn Đông thì cũng có một trường hợp cũng tương tự như vậy, oán kết quá nặng cho nên không thể giải quyết gì được. Một Phật tử nữa hỏi: con trường hợp này về thì cứ nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng thôi, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng như thầy nói được kia thôi, cũng sớm được thôi. Trường hợp là những vong linh bình thường thôi, không sao, nhất tâm hồi hướng cho họ thì được. Trừ trường hợp nó đến nó cười, nó bảo khách ta gì là yêu tinh tu mấy nghìn năm nay thôi thì không phải là thầy thua đâu, thầy bỏ kệ thôi, bỏ mặc thôi. Nó khoe thần thông khoe pháp thì kệ nó, Phật môn nó thì không gây thủ kết oán với ai. Nhưng cũng đừng cái gì, đừng có nghĩ là cửa Phật hiền mà muốn làm gì thì làm, không có đâu. Có hộ pháp thiện thần, có thiên long bát bộ, có các vị thiện quỷ thần hộ trì đấy. Một Phật tử nó hỏi: con kính lạy thầy, thầy cho con hỏi, con đã một lần bỏ thai, 3 lần sảy thai, bây giờ con muốn có con, thầy cho con hỏi phải làm thế nào, xin thầy chỉ bảo giúp con. Một lần bỏ, 3 lần sảy, đây chính là nhân quả báo ứng hiện tiền ngay trước mắt đó các quý vị. Bỏ xong bây giờ thì muốn có trở lại thì không được, liền bị sảy. Bây giờ thì về trường hợp này về thì phát nguyện ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng là 21 ngày, 21 ngày hoặc 49 ngày, để làm như trong kinh đã dạy đó. Như lúc nãy thầy dạy múc nước lên để có ảnh Bồ Tát Địa Tạng, múc nước lên để cúng, chén ở giữa thì vẩy đất cát nhà cửa, 6 chén còn lại thì hai vợ chồng cùng uống. Nếu mà cầu con trai thì cho gì? Cho ông chồng nhiều hơn, cho ông chồng gì? 4 chén hoặc 5 chén và vợ 1 chén thôi, kiểu thế. Và khi phát nguyện tụng kinh Địa Tạng nhất tâm như vậy á, thì hai vợ chồng thì nên cách ly, ngủ khác phòng khác giường. Nói tóm lại là 21 ngày phát nguyện đó là gì? Phải sống thanh tịnh như một người xuất gia ấy, không được quan hệ tình cảm vợ chồng. Nói thế thì hiểu đúng không? Là phải nói tuyệt ra như thế, khổ có thể là không có bằng ngủ khác giường khác phòng, vẫn ngủ khác giường khác phòng nhưng đêm khuya lại mò mẫm là thì chết, không được. Đấy, không phải nói thật, không có được. Tôi nói mà không thật ra thì làm mà nó không được thì lại bảo là Phật pháp không linh, thầy dạy thì không đến nơi đến chốn. Cho nên nói tóm lại là 21 ngày đó phải sống thanh tịnh, không quan hệ chuyện tình cảm nam nữ, dù đó là vợ chồng đó. Và nhất tâm để đọc tụng bộ kinh này 21 ngày, mỗi ngày hết cả một bộ kinh, sáng chiều và tối. Nên phát nguyện đọc thành 21 ngày, sáng chiều và tối. Sáng thì 4-5 giờ, chiều thì cũng 4-5 giờ chiều, và tối thì khoảng độ 7-8 giờ đêm bắt đầu vào đọc, cùng với thời và đại chúng hàng trăm nghìn người chúng ta đang đọc tụng bộ kinh này á ở khắp cả nước á, thì sẽ tốt hơn. 21 ngày xong thì hai vợ chồng thì nhất tâm sắm cái lễ thanh bông hoa quả đơn giản thôi, lên trên chùa Tản Viên lễ Phật lễ Tổ. Nếu cầu con trai thì đi vào ngày lễ, cầu con gái đi vào ngày chẵn. Tất nhiên đây là kinh nghiệm các Phật tử họ làm, và cái đôi nam nữ khó hiếm muộn đó, họ làm họ được. Thế còn cứ không phải đi vào ngày lẻ nào cũng được con trai, đi vào ngày chẵn không được con gái đâu. Hay không phải có trường hợp nào cũng cầu cũng được đâu, cũng có trường hợp. 10 trường hợp thì đại đa số là 7-8 trường hợp là được. Còn chỉ có 1-2 trường hợp phải đi đến 2-3 lần mới được. Nhưng có trường hợp là 3 lần mà không được thì thôi. Thì có nghĩa là gì? Mình không đủ duyên ở cửa này. Thì đi tìm phương khác, đi tìm cửa khác để mà gì? Mà cầu. Để mà chữa. Bởi vì chúng ta biết là Phật pháp nó là nhân duyên, thầy trò nó là nhân duyên. Chúng ta có duyên với ở đâu á thì chúng ta mới cầu được, không duyên á hoài thì cũng không được đâu. Cho sau 3 lần như vậy mà không được thì thôi. Và khi mà lên đó là lễ Phật lễ Tổ xong rồi á thì ra giếng Quan Âm mà xin, mình cầu cái gì xin cái gì, đấy có tôn tưởng Quan Âm và Thiện Tài đồng tử đấy. Cầu xin cầu con thì vợ chồng cứ cầu. Xin xong rồi đem mấy cái can đi, can 10 lít, can 5 lít, can 20 lít cũng được. Nếu khỏe thì bê hẳn can 20 lít đi. Bê vài can đấy đi, thuê một chuyến xe ô tô nhỏ nhỏ nó chở đi. Lễ xin nước xong rồi đem lên trên điện Chuẩn Đề, đem lên sớm rồi nên đi xin sớm, không có tới đây là dỡ điện Chuẩn Đề nó sửa lại là không có chỗ mà xin đâu. Lên xin đi, xong rồi đặt cái nước lên trên cái ban, có cái pho tượng ở trong hậu cung của điện Chuẩn Đề, pho tượng Bồ Tát Quan Âm Tống Tử, tức là Bồ Tát Quan Âm mấy đứa trẻ con á, đặt lên đó lễ. Lễ 7 lễ hoặc lễ 9 lễ hoặc lễ 21 lễ vân vân. Lễ xong rồi quỳ xuống mà xin các ngài. Xong rồi xong một cái thì đem nước đó về mà uống. Uống như uống thuốc thôi. Thì khi đó mới cho gì ạ? Mới cho nhập phòng gọi là cưới lần thứ hai. Đó. Nhiều trường hợp được lắm. Đó. Có sư cô Hương Nghiêm đấy không? Sư cô Hương Nghiêm ở trên hàng năm là cái trông ở trên điện Chuẩn Đề á, đầu xuân là cô ấy được nghe người ta đến, người ta cảm ơn, người ta kể nhiều lắm. Gặp sư cô kể cho vài chuyện ra để nghe, ra để khởi được tín tâm.
Đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.